sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn ngã bất đắc cho nên sức tập tán dẫn đến pháp tập tán, nhãn tập tán dẫn đến ý tập tán, nhãn thức tập tán dẫn đến ý thức tập tán, nhãn xúc tập tán dẫn đến ý xúc tập tán, dẫn đến ý xúc nhân duyên sinh thọ tập tán, vô minh tập tán dẫn đến lão tử tập tán, đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng tu và cũng chẳng phải chẳng tu. Như vậy thì danh tự có phải thật có không? Như vậy tôi Bồ Đề muốn nói rằng, nếu đã nói rằng Bồ Tát chỉ là danh tự, như vậy thì danh tự có sao? Nếu danh tự có thì phải tu vào danh tự, nhưng mà danh tự là vô sở hữu, làm sao trú? Cho nên tôi Bồ Đề đặt ra, nếu nói rằng Bồ Tát chỉ là danh tự thôi, bây giờ không có Bồ Tát, không có pháp tướng Bồ Tát thật sự, thì con dùng danh tự để con nói Bồ Tát. Như vậy thì danh tự chỉ là Bồ Tát. Bồ Tát chỉ là danh tự. Như vậy cái danh tự Bồ Tát đó có thật không? Cũng như nói rằng các pháp là duyên sinh vô ngã, nhưng mà Bạch Đức Thế Tôn là có thật sự là duyên sinh không? Có thật sự có duyên không? Các pháp là duyên sinh vô ngã, nhưng mà duyên Bạch Đức Thế Tôn có duyên không? Có cái gì gọi là duyên không? Nhưng mà nếu không nói các pháp là duyên sinh vô ngã thì nói cái gì? Nhưng mà thật sự có thật có cái duyên không? Ví dụ như cái nhà cần có kèo, có cột, xin lỗi, cái nhà cần có xi măng, xi sắt. Thiết lập cái nhà là cần có xi măng này, cần có sắt này, cần có cát này, cần có gạch này, cần có ngói này, cần có cái này kia. Nhưng mà thật sự những cái xi măng sắt đó có phải là cái nhất thiết duyên không? Bây giờ thì mình cứ đưa vấn đề ra, hãy cái nhà là duyên sinh, mà duyên thì có nhiều duyên, mà nhiều duyên đâu? Bây giờ sư phụ ví dụ nhiều duyên gì thì nói là đương nhiên là nói chi năng, nói sắt, nói gạch, nói cát chứ. Nhưng mà hỏi chứ các cái học cát như vậy, cái duyên như vậy là tột cùng chưa? Sư phụ cho biết rằng các cái duyên cát này nó có phải là cái chỗ tột cùng chưa? Cát này có thể phân tích ra được nữa không? Xi măng này có thể phân tích ra được nữa. Như vậy thì cái duyên mà sư phụ nói như vậy nó có chấm dứt chưa, nó còn duyên nữa? Như vậy thì cái duyên mà sư phụ mà mang ra nói á, tức là xi măng đó, tức là pháo đó, nó có chấm dứt chưa, hay là xi măng là do cái chất gì tạo ra? Nếu xi măng còn từ do cái chất gì tạo ra thì cái chất gì tạo ra xi măng đó nó còn có cái duyên nữa không? Như vậy thì nói các pháp duyên sinh vô ngã, người ta chấp cái duyên sinh đó, chấp cái duyên đó người ta cho là đúng rồi, các pháp là duyên sinh vô ngã. Như vậy là phải có duyên, mới có duyên thì mới sinh đó. Nếu không có duyên, mơ không có duyên thì làm sao sinh? Nếu không có nhân, nếu không có duyên thì làm sao sinh? Như vậy thì cái gì cũng phải có nhân, phải có duyên mới sinh. Nhưng mà ngày nay mình nhập tác giả mình thấy rõ là nhân tột cùng của nhân. Tổng cùng của nhân là bất khả vậy? Khả đáng. Tổng cùng của duyên là bất khả đáng. Nhưng mà thì nếu ai tu trong cái chỗ nhân duyên thì người đó đã không hành thâm tác giả Tăng Lâm Mật rồi. Như vậy thì nói rằng, nghe nói rằng Bồ Tát chỉ là danh tự. Bồ Tát chỉ là danh tự. Như vậy thì mình yên chí, mình chụp cái chữ danh tự đó, mình ôm lấy cái chữ danh tự đó, mình ôm lấy cái danh tự như vậy, tức là như vậy là đương nhiên không phải là pháp tướng Bồ Tát, mà là có cái danh tự Bồ Tát. Như vậy là có danh tự thật sự. Bây giờ ngài tu Bồ Đề đặt ra là danh tự có thật không? Bạch Đức Thế Tôn, danh tự có thật không? Nếu danh tự có thật thì mình sẽ trú vào danh tự, nhưng mà danh tự không có thật vì bởi vì ngã bất khả đắc, cho nên danh tự cũng bất khả đắc. Như vậy thì danh tự bất tu thì bất được, tức là cũng không nên tu mà cũng không nên bỏ. Tức là cũng không nên thủ mà cũng không nên gì. Như vậy hãy nghe nói là danh tự cái mình ôm danh tự, nghe nói niết bàn cái mình ôm niết bàn. Tức là tu hành nhớ cố gắng tu hành để rồi được lên nước bạc. thì nhờ tới đó mình giúp, tới đó thì mình giúp dừng luôn, không nói nữa, là nếu càng là được rồi. Cũng như nè, tôi cái mục đích của tôi là đi đến chợ Bến Thành, đến chợ Bến Thành là thôi giúp, không có đi nữa. Không phải tới đó là giúp không? Đâu phải tới đó giúp, tới đó nhớ nhà quá, bây giờ nhà đó. Đâu phải tới đó là giúp. Nghe thì chẳng tôi đã tới Bến Thành rồi, coi như tôi đã tới cái chỗ, cái đích cuối cùng rồi, có phải đích cuối cùng không? Nghe cái đích cuối cùng của mình ôm lấy cái chỗ cuối cùng đó không? À, bất khả đắc, tất cả đều là bất khả đắc. Thế nên không có cái, không có cái chỗ nào mà gọi là dừng nữa đấy, không có cái chỗ nào mà gọi là định pháp á, chữ dừng đây cũng được gọi là định pháp. Cho nên tất cả các pháp đều là bất định gì? Bất định pháp. Bởi vậy danh tự cũng chỉ là bất định pháp, mà bất định pháp là vô sở hữu, vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ bày. Như vậy danh tự cũng chỉ là một phương tiện dựng lập, phải là danh tự chỉ là một phương tiện dựng lập, ngữ ngôn chỉ là một phương tiện dựng lập. Vì nó là phương tiện dựng lập cho nên không nên ôm lấy cái phương tiện đó, không nên ôm lấy cái phương tiện đó. Nhưng mà thực hành tác giả ta la mật thì người ta mới có thể bỏ phương tiện được, còn nếu chưa thực hành tác giả ta la mật là người ta vẫn ôm lấy phương tiện. Các pháp tứ đế để tu không? Có cái pháp tứ đế để tu chứ. Phải là có pháp gì? Có pháp chân đạo không? Có chân kiến không? Có chân tư duy không? Có chân nữ không? Có chân nghiệp không? Có chân định không? Có mà. Nói có cũng không được, mà nói không cũng không được. Nếu không thì làm sao biết ở đâu mình tu. Và nếu có thì mình ôm lấy pháp chân đạo đó thì là đương nhiên là bị đọa đảnh rồi. Ai sát quả đảnh bữa trước thật rồi, ai sát quả đảnh. Tại sao vậy? Tại sao mà rắc rối vậy? Bởi vì quên một câu là ngã bất khả đắc. Mình học chặt cái mình thấy mình có học à? Mình học chặt cái mình thấy tôi có học à? Mình tu chặt cái mình thấy tôi có tu à? Như vậy là mình quên mất cái câu là đầu tiên ngài của Bồ Đề đặt ra là ngã bất khả đắc. Nó cứ quanh quẩn trong cái vấn đề đó. Thật sự ra từ trước đến nay mình học bát nhã như vậy ấy, nhưng mà thật sự mình đã nắm được như vậy chưa? Chưa. Hãy nói ra cái mình nắm, nói ra cái mình chụp, nói ra cái mình trú. Như vậy tức là rõ ràng mình không bao giờ hành thâm bát nhã ba la mật. Do đó cho nên tu Bồ Đề bạch tiếp là bạch tiếp cái tâm ngã bất đắc nên sắc tập tán dẫn đến pháp tập tán, nhãn tập tán dẫn đến trí tập tán, dẫn đến lão tử tập tán. Như vậy làm sao lập danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng tu và cũng chẳng phải chẳng tu, tức là làm sao mà dựng lập danh tự được, làm sao danh tự là bất định, là pháp bất định được. Chỉ dựng lập đây tức là nói là danh tự là có thể đứng vững được. Làm sao cái pháp danh tự đó là cái chỗ tột cùng được? Nói là Bồ Tát chỉ là danh tự khi mình ôm danh tự. À, tôi nói cho biết rằng Bồ Tát chỉ là danh tự. Tôi nói cho biết rằng Niết Bàn cũng chỉ là mộng tưởng, Niết Bàn cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không. À, tới cái chỗ hoa đốm giữa hư không thì mình trụ ngay cái chỗ hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm giữa hư không là giống như hoa đốm giữa hư không, tức là không gì, không giống như cái hoa đốm giữa hư không thì mình tưởng tượng rằng hoa đốm giữa hư không tức là Niết Bàn là không thật có. Niết Bàn là như hoa đốm giữa hư không tức là nó không thật. Nhưng mà có phải là không thật không? Nếu tôi dừng lại cái chỗ không thật thì tu chứ phải là Niết Bàn là không thật thì mình tu chứ. Nhưng mà nếu thật thì sao? Nếu là thật thì sao? Nếu là thật thì Niết Bàn là đoạn diệt. Nhưng mà Niết Bàn có thật không? Nếu nói thật cũng được, mà nói không thật cũng được. Nếu nói thật thì Niết Bàn nó là định pháp. Mà đã là Niết Bàn định pháp thì nói đó là cái pháp. Là pháp gì? Nên là pháp chết, pháp khô. người ta lên niết bàn theo kiểu đó người ta chán. Bởi vì chút ít ít ra mình cũng có, lâu lâu mình cũng có buồn chút ít, lâu lâu mình cũng có khóc chút ít, lâu lâu mình cũng có vui chút ít, thằng này lên niết bàn. Nên nếu bạn ngồi như tượng vậy, ngồi như tượng đá, thì như vậy tức là gì đó? Thì nếu bạn là Niết Bàn Văn Na, tức là giải thoát mọi phiền phức, mọi khổ đau. Mới giải thoát mọi phiền phức, mọi khổ đau, ai khổ đau, ai phiền phức. Ai khổ đau, ai phiền phức, trong khi ngã bất cơ đất. Như vậy thì ngã bất cơ đất là cái ta không có sự dựng lập, mà lại có Niết Bàn dựng lập à? Như vậy thì nghe nó có Niết Bàn thì mình nói là có hay là không, có hay là không, có hay là không, có cũng không được mà không cũng không được, phải ta sáng đơn giản ngã bất khả đắc. Ngã bất khả đắc tức là cái ta không thể được thì Niết Bàn là có thể được à, có thể dựng lập được à. Như vậy ai nói Niết Bàn là không có, ai nói Niết Bàn là có, và ai nói Niết Bàn là mộng tưởng, thì tất cả những cái đó nó đều chỉ là gì? Nó đều chỉ là những cái phương cách phương tiện nói, nhưng mà thực tế thì nên im lặng luôn. Thực tế tức là bạch ngôn ngữ, bạch suy gì? Cái chỗ thực tế đó là cái chỗ bạch ngôn ngữ, bạch suy luận. Mà mình còn có suy luận, mình có ức tưởng, mình còn có thể nói về, mình có thể hình dung đến, thì cái đó cũng chỉ là gì? Cũng chỉ là phương tiện. Mà cái phương tiện đó là pháp bạch tán, nói chung đó là pháp bạch tán, không thể được. Cho nên danh tự chẳng tu và cũng chẳng phải chẳng tu. Như vậy không nên tu là danh tự, nhưng mà cũng không nên dầu bỏ danh tự. Ta nói rằng Bồ Tát là danh tự, nhưng mà các ngươi đừng nghĩ tưởng rằng Bồ Tát là danh tự rồi không thực hành Bồ Tát đạo à. Như vậy Bồ Tát chỉ là danh tự, Bồ Tát chỉ có danh tự Bồ Tát, mà không có cái pháp, không có cái hữu vi pháp tướng nào là Bồ Tát cả. Nhưng mà tu chấp rằng Bồ Tát là danh tự mà không thèm tu, không thèm hành Bồ Tát đạo, thì cái đó là cái không thể được. Bởi vì danh tự là vô sở hữu, vì danh tự vô sở hữu cho nên không nên tu về danh tự. Như vậy nghe Bồ Tát là danh tự thì đừng nên tu vào. Tu vào cái gì? Tu vào cái ý tưởng Bồ Tát là danh tự. Cho nên danh tự là bất tu phi bất tu. Đặt cái tôn ngã bất đắc cho nên tham sân si tập tán. Ngã bất đắc cho nên tham sân si tập tán. Như vậy thì cái tham sân si cũng chỉ là tướng duyên hợp thôi. Cái tham cũng chỉ là một cái tướng duyên hợp, mà cái sân si cũng chỉ là một cái tướng duyên hợp. Bởi vì duyên như vậy đó, bởi vì cảnh như vậy đó, cho nên nó phát khởi ý niệm như vậy, phát khởi cái ý niệm mà gọi là trước pháp như vậy, phát khởi ý niệm mong cầu như vậy, phát khởi ý niệm mong muốn như vậy. Như vậy thì tham sân si từ đâu mà có? Tham sân si tức là do cái bỏ cái do cái chỗ mà vô minh, do cái chỗ không có trí tuệ, không nhận ra ngã bất khả đắc. Ngã bất đắc, nếu ta lại nhận ra ngã bất đắc thì ai tham, ai sân, ai si. Như vậy tham sân si cũng chỉ là tướng niệm, nhưng mà tướng niệm đó do gì? Do vô minh phát khởi. Như vậy tham sân si cũng chỉ là pháp tướng duyên vậy, duyên họ. Cũng như là danh tự Phật và Thánh. Phật và Thánh khác nhau như thế nào? Đó là có vị tăng hỏi Viên Chiếu Thiền Sư Phật và Thánh khác nhau như thế nào? Viên Chiếu Thiền Sư đã trả lời là dưới dậu trùng dương cúc đầu cành xuân ấm anh. Phật và Thánh khác nhau như thế nào? Dưới dậu trùng dương cúc đầu cành xuân ấm anh. Dưới hàng dậu hoa cúc vàng nở rộ trong ngày trùng cửu, tức là ngày 9 tháng 9. Và ngày 9 tháng 9 hoa cúc vàng nở rộ dưới những hàng dậu, tức là dưới những hàng rào. Đó là trả lời câu Phật và Thánh khác nhau thế nào. Rồi đầu cành xuân ấm anh, đầu cành xuân là nghĩa là trong mùa xuân con chim hoa, nghĩa là trăm hoa đua nở vào mùa xuân con chim hoàng hoa. Còn anh hót anh cành liễu trong khi trăm hoa đua nở, đầu cành xuân ấm anh, chỉ còn anh hót anh cành liễu vào mùa xuân con chim hoàng, anh hót anh cành liễu vào mùa xuân. Dưới hàng dậu hoa cốc vàng nở rộ nhân ngày 9 tháng 9. Như vậy thì cái dính dấp thì cái câu là Phật và Thánh khác nhau như thế nào đâu? Bởi vì sao? Bởi vì làm như thế đó đó, đi như thế đó đó, đứng như thế đó đó, nằm như thế đó, ngồi như thế đó, thì gọi là gọi là Phật, Phật là Phật như vậy đấy. Rồi nói như vậy đó, nói như vậy á, chửi như vậy đó, dữ dội như vậy á, thì người ta không gọi Phật mà người ta gọi là quỷ. Và đi như thế đó, nằm như thế đó, ngồi như thế đó, đứng như thế đó, được gọi là thánh. Như vậy thì cái chuyện mà hoa cúc vàng nữa rồi dưới hàng dậu ngăn ngày trùng cửu đó là chuyện của duyên. Như vậy thì, thấy không? Duyên như vậy, pháp tướng như vậy, duyên như vậy, cho nên gọi là Phật. Tướng như vậy, duyên như vậy, cho nên gọi là Thánh. Vậy đó. Như vậy thì, cái ngày, nhân cái ngày 9 tháng 9 hoa cúc vàng nở rộ vào mùa thu. Cho nên hoa cúc vàng nở rộ dưới hàng dậu nhân ngày 9 tháng 9, đó là mùa thu. Mùa thu đến đó là tướng duyên hợp, mùa xuân đến đó là tướng duyên hợp. Chẳng cái những cái đó nó không có dính dáng gì với cái thể bất sanh bất diệt như vậy. Nếu hỏi Phật và Thánh khác nhau thế nào, đó là một câu hỏi rất là ngu. Đó là trụ trên tướng để mà có cái danh tự Phật, trụ trên cái tướng đó để mà có danh tự Thánh. Mà tướng đó là tướng duyên hợp, tướng tức là pháp tướng, tức là chỉ là tướng duyên hợp. Cho nên Duyên Chiếu Thiền Sư đã trả lời là dưới dậu trùng dương cúc đầu cành xuân ấm anh, dưới hàng dậu hoa cúc vàng nở rộ nhân ngày mùng 9 tháng 9 và mùa xuân tân hoa đưa nở, không chỉ một anh hót trên cành liễu, chỉ một anh hót trên cành liễu và mùa xuân đó chỉ là tướng duyên hợp. Dưới hàng dậu hoa cúc vàng nở rộ nhân ngày trùng cửu cũng chỉ là tướng duyên hợp. Vậy danh tự Phật hay danh tự Thánh đó cũng chỉ là tướng duyên hợp, và đó chỉ là danh pháp. Nhưng mà thì tham sân si từ đâu mà có? Ở đây nói này, ngã bất đắc cho nên tham sân si tập tham. Ngã đã bất đắc rồi, cái ta không thật, thì cái tham sân si chỉ là tướng duyên gì? Duyên hợp. Biết nó là tướng duyên hợp thì không nên tấu víu vào cái tướng duyên hợp. Bởi chính vì ngã bất đắc cho nên ta không tấu víu vào cái tướng duyên hợp, và không tấu víu vào tướng duyên hợp đó, cho nên xem nó cũng chỉ là pháp tập tham. Duyên như vậy, ý niệm khởi như vậy, cho nên gọi nó là sân. Duyên như vậy, ý niệm khởi như vậy, cho nên nó gọi là tham. Như vậy cái tướng tham, cái tướng sân hay là cái tướng si, đó là do duyên tướng phát khởi. Nó cũng chỉ là pháp tập tán. Bây giờ ngã bất đắc cho nên sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật cũng chỉ là pháp tập tán. Rồi thì bốn niệm xứ dẫn đến tam thanh đạo. Dẫn đến tam thanh đạo tập tán không vô tướng vô tác, tập tán bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô sắc định, tập tán cho đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết cũng đều là tập tán. Mười vật lực cũng chỉ là pháp tập tán. Dẫn đến mười tám bất động pháp cũng đều là pháp tập tán, cũng đều là bất khả đắc. Cho nên trong kinh Niết Bàn mới nói là sau khi ta diệt độ rồi, nếu có những hàng tỳ kheo nào, hàng tỳ kheo, hàng sa môn nào mà nói ta có pháp tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như ý tức, ngũ căn ngũ lực, hay là có mười vật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại ý, có đại từ đại bi, có mười tám pháp không, có mười tám bất cận pháp, có vô lượng chánh đẳng giác, đó là kệ thì đi bán ta. Đó là trong kinh Niết Bàn hả? Dạy. Như vậy thì Đức Phật có pháp gì? Cho nên nói là tùy bệnh cho gì? Là tốt. trị bệnh cho thuốc không? Tất cả các cái pháp nó đều là tướng diễn hợp, đều chỉ là pháp tập tan. Bởi vì tại sao? Bởi vì ta đã quán triệt rằng ngã bất đắc, cho nên tất cả những cái đó đều chỉ là pháp tướng diễn hợp. Bạch đức của tôi ngã bất đắc, cho nên năm ấm như mộc, như ảnh, như hưởng, như diệm, như hóa đều là tập tán, đều là bất khả đắc. Ngã bất đắc cho nên ly tịch diệt, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh đều là tập tán. Như vậy thì ta nói là bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh cũng chỉ là này, cũng chỉ là pháp tập tán, cũng chỉ là danh tự thôi. Khi mà đi vào cái thể của các pháp thì nên im lặng đi, không nói bất sanh, không nói bất diệt, không nói bất tịnh, không nói bất câu, không nói gì cả. Đi vào cái thể của các pháp là tự nhiên vắng lặng thế mà. Bởi vì sao? Bởi vì pháp xuất từ cái chỗ ngã bất đắc, cái ta không thể dừng lại. Bạch Đức Thế Tôn, ngã bất đắc cho nên vô vi pháp tập tán. Ngã bất đắc cho nên chư Phật cũng tập tán, chư Bồ Tát cũng chỉ là pháp tập tán, chư Thanh Văn cũng chỉ là pháp tập tán. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng mà đang đứng ở trong đại hùng bổ điện của chúng ta đang thờ đó cũng chỉ là pháp tập tán. Bởi vì ngã bất đắc. Như vậy thì tại sao lại ở trong chùa lại dựng lên cái tượng đó làm chi vậy? Tức là biểu trưng cho những cái gì? Những cái pháp tướng vi diệu, biểu trưng cho những cái pháp tướng vi diệu hiện hành từ trong tấm thể nhất như. Ví dụ như trên cái tượng Quan Âm á, trên cái tượng mà Thiên Thủ Thiên Nhãn lại có đức tượng Di Đà. Trên cái Thiên Thủ Thiên Nhãn lại có đức tượng Di Đà nghĩa là gì vậy? Bởi vì trên đỉnh đầu của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn lại có đức tượng A Di Đà chính là vô lượng quan vô lượng thọ, mà vô lượng quan vô lượng thọ tức là nói đến cái gì? Nói đến cái thể bất sanh bất diệt, nói đến cái như lai tạng tánh, từ trong tánh thể bất sanh bất diệt đó ứng hiện tùy duyên, cho nên gọi là đang ứng hiện tùy duyên đó thì gọi là diễn bày, mà cái nó diễn bày tức là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cứ là ngàn tay ngàn mắt, khi mà đã gọi là diệu dụng tùy duyên thì có thể ứng hiện ngàn tay ngàn mắt, muôn tay muôn mắt, triệu tay triệu mắt, chứ đâu có phải là ngàn tay ngàn mắt, còn cả pháp giới đều có thể ứng hiện, gọi là ứng hoa thân. Cho nên trên đỉnh đầu của cái bức tượng mà người ta thường làm á, bức tượng như là Quán Thế Âm thì phải Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thì lại có bức tượng Di Đà. Đó có tượng Di Đà. Tức là thâm ý của người xưa, cũng như trong lúc trong chỗ thiền mông trong chùa chẳng hạn, về những cái là những cái thời khóa tụng, những cái thời khóa tụng đó nó có từ thời nào? Những cái thiền mông nhập tụng, không thiền mông nhập tụng thiết chứ, hay là đã là coi như là những cái như là công phu bái sám của thiền mông, nó phát xuất từ thời nào? Ở trong đất nước Việt Nam này, những cái thời khó tụng nó phát xuất từ thời nào? Nếu chúng ta tùy gương về trước đó, thì trong thời kỳ Trung Pháp ra, cái thời kỳ đó đâu người ta đâu có nói tụng kinh, niệm Phật, trong cái thời kỳ Tượng Pháp. Cho đến cái thời kỳ thời đại của nhà Nguyên, nó bắt đầu Việt Nam nó bắt đầu đã đi lạc vào cái chỗ của lạc ma giáo rồi, thì lúc đó mới các vị tổ đó mới phối hợp giữa cái tịnh, giữa cái thiền, giữa cái mật để ra gọi là nghị thời tam thời khóa tục. Như vậy thì người ta biết rằng sở dĩ trong chỗ chốn thiền mông, trong chùa chiền mà có hai đàn công phu á, nghĩa là đàn công phu tối rồi đàn có rồi công phu khuya, nó phải có từ thời nào chứ? Ở trước kia Đức Thích Ca Mâu Ni có công phu tối và công phu khuya đâu? Đó, những ngày sau này phải có những vị tổ đấy đặt ra những cái thời công phu tôi, những thời công phu kia đây chi vậy? Là để tập tành, để tập tành cho cái gì? Nghĩa là để cột lại bớt những cái vọng tưởng điên đảo, để mà giải tỏa bớt cái vọng tâm điên đảo. Chỉ còn nhờ hai thời công phu đó, mà sau này nếu mà làm lười biếng quá, giải đãi quá, không còn hai thời công phu đó thì cũng còn Nam Mô A Di Đà Phật. Phối hợp đó. Cho nên lên một cái phái thiền đó, thì người ta mới thích tụng, người ta thích ngồi đúng không? Phái tịnh thì người ta thích niệm. Nhưng mà đằng này là thiền tịnh, thiền tịnh sống túng, thiền tịnh mật, thấy không? Thiền tịnh mật nghĩa là tâm túng. Cho nên trong tụng kinh đó lại có niệm Phật, trong niệm Phật đó lại có trì chú. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tức là trong đó có dung hợp, thấy không? Thiền tịnh mật. Nhưng mà phát xuất từ tại nào? Tức là phát xuất từ, nếu mà gốc gác thì chúng ta thấy rằng ngay từ cái thời cuối thời nhà Trần, ngay cuối thời nhà Trần đã bắt đầu rải rác xuất hiện những xuất hiện những vị tăng thuộc từ Tây Tạng qua, tức là bên Lạc Ma Giáo qua. Như vậy còn hơn là không có gì, đó thà là cha mẹ dặn, như ví dụ như mình làm cha làm mẹ dặn là con nhớ là phải siêng năng học hành suốt ngày, không nên đi chơi, phải siêng năng học hành. Tối nó mời cha mời mẹ lên trên bàn cao ngồi đàng hoàng, thì tế dưới đó hắn quỳ xuống, hắn nói con rồi suốt ngày con phải siêng năng học hành. Vậy còn đỡ hơn, thà là mình xuyên nói chuyện với mình là suốt ngày con phải xuyên năng học hành á, thì không biết hắn nói cho hắn nghe là hắn là không biết hắn nói cho cha mẹ nghe. Như vậy thì mình biết rằng tất cả những cái pháp yếu mà đặt ra nó chỉ là phương tiện để mà đạt đến cái chân lý, cái thể của đạo. Không thể bỏ được, bởi vì chưa còn sao, không thể bỏ được. Chừng nào con lớn thì ba mẹ mới khỏe nhất, còn nếu mà con còn nhỏ quá thì ba mẹ phải nhắc, bởi vì con còn khóc nhẹ, con yêu khóc nhẹ quá, cho nên ba mẹ phải lâu lâu phải để hộp kẹo, khi nào khóc thì ba mẹ cho kẹo. Đó là nếu là coi như mình chưa đạt đến cái lý đó, chưa phải là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói cũng thiền. Bây giờ mình đi không thấy đầu, không thấy thiền, mà đứng cũng không thấy thiền, ngồi cũng không thấy thiền, nằm cũng không thấy thiền, mà niệm cũng không được, đứng mình cũng không niệm được, ngồi cũng không niệm được, nó cứ như nhau, mình niệm nó rất lâu. Cho nên mình phải công phu, mình phải bái sám, mình phải ngồi thiền, mình phải niệm Phật, ráng cố gắng như vậy, mây ra trong cái chốn trần lao đó, trong cái chỗ mà buông táo ban tầng, trong cái chỗ mà chạy xô đó, thì mây ra mình còn có chút ít ở cái chỗ ấy. Thì như vậy là phải tụng cái này, mặc dù mình đâu quán triệt cái lúc nào cũng phải là ngã bất đắc đâu. Ngã bất đắc cho nên năm ấm như mộng, như ảnh, như hướng, như mộng này, như ảnh này, như hướng này, như diễn này, như hoa này. Như mộng tức là như cảnh trong mộng, năm ấm đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó. Sắc thọ tưởng hành thức mà mình thường cho nó là thật đó, thì nó là như cảnh trong mộng thì đâu có nắm bắt gì được. Vậy mà lúc nào mình cũng thấy mình có hiện hữu này. Đó, cái vô minh này rồi. biết rằng mình không có nắm bắt gì được mà vẫn thấy mình có hiện hữu, vẫn thấy mình có mặt giữa cuộc đời này và có mặt như vậy mới đúng, có mặt như vậy mới đúng. Và này, có mặt như thế này mới đúng, như thế này là không đúng, như thế này là được, như thế này là không được, thì đương nhiên mình vẫn có những cái vương vấp ở trong cái hành tâm bát nhã ba la mật. Năm ấm mộng như ảnh, tức là như ảnh trong gương ha, cái ảnh này tức là như ảnh trong gương. Nếu mà năm ấm như cái ảnh trong gương thì mình nắm bắt gì được cái ảnh trong gương. Ví dụ mình soi cái mặt mình ở trong gương, rồi mình thò tay ra phía sau mình nắm cái mặt của mình soi trong gương được, nhưng mà mình có thấy rõ ràng không? Thấy cái mặt mình rõ ràng không? Thấy rõ ràng. Nếu mình thò tay nắm được không? Thì nó hiện hữu, đó gọi là như ảnh. Như gì nữa? Như hưởng tức là như tiếng vang cũng đâu có nắm được. Mình vào ở trong một cái giảng đường lớn hay là mình vào ở trong một cái hang sâu thì mình hét lên một tiếng, thì sau khi cái tiếng hét của mình nó sẽ có một tiếng hét khác nó dội lại, cái tiếng hét khác nó dội lại, đó là gọi là như hưởng tức là tiếng vang. Thì cái tiếng vang đó không phải một người nào khác mà cũng không phải mình, mà đó là chỉ là cái âm thanh nó dội ngược. Như vậy cái âm thanh dội ngược có ai đâu, đâu có nắm bắt gì được nó. Đó gọi là như hưởng, như tiếng vang, như diễm tức là như sáng nắng tức là giữa trưa ánh nắng gay gắt nó phản chiếu qua, nó qua các cái lớp khí quyển, rồi cái ánh nắng đó nó chiếu xuống mặt đường bóng láng, hay là nó chiếu xuống một cái gì đó bóng láng, thì nó phản ánh lại ở nơi thị giác của mình, thị giác mình nhìn thấy ở nơi cái chỗ bóng láng đó nó có một vũng nước, đó gọi là sáng nắng. Nhìn thấy cái mặt đường bóng láng như ở trước mặt mình có một vũng nước, nhưng mà có khi nào mình nắm bắt được cái vũng nước đó không? Không, đó gọi là như diễm, các pháp như diễm. Đó, như hoa, tức là như sự huyễn hoa. À, điều chỉ là pháp tập phán, điều là bất khả đắc, ngã pháp đắc cho nên, ly tịch diệt, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, đều là tập đáng, đều là bất khả đắc. Ngã bất đắc cho nên pháp tánh thật tế, pháp tướng pháp vị, nói nên pháp tánh thật tế cũng chỉ là danh tử, nói đến cái chỗ thật tế ly địa, nói đến cái chỗ chân như, nói đến chỗ nghĩa là gọi là chân tâm, nói đến cái chữ chân tâm, nói đến cái chữ thật tướng, nói đến cái chữ là chân như, nói đến cái chữ là như lai, cho nên tất cả những cái đó chuyện chỉ là pháp tập phong, tức là còn danh tự, còn ngữ ngôn, còn nói được là tập tác. Và tức là con ngã bất đắc cho nên vô vi pháp tập tác. Vô vi pháp tập tác, cái mà gọi là vô vi, nó đạt đến cái chỗ vô vi là chỗ nào? Nhưng mà vô vi pháp cũng chỉ là pháp tập tác, bởi vì hình dung như vậy mà người ta nói vô vi. Bởi vì nó đối với cái hữu vi, cho nên tôi nói vô vi. Nó đối với cái có, cho nên tôi nói nó có cái nó không. Như vậy thì cái không đó cũng chỉ là gì? Cũng chỉ là tương duyên hợp đối với cái có, tức là nó tương phản đối với cái có. Dựng lên gọi là pháp được dựng lên, mà đã là dựng lên thì là pháp dọn, là tập tán, là bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn danh tự Bồ Tát cũng chẳng tu mà cũng chẳng phải chẳng tu. Như vậy làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát mà nói đó là Bồ Tát nữa? Bạch Đức Thế Tôn ở năm thật tướng pháp danh tự Bồ Tát cũng chẳng tu mà cũng chẳng phải chẳng tu. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu. Vì danh tự là vô sở hữu cho nên chẳng tu và cũng chẳng phải chẳng tu. Như vậy danh tự, thật tướng của danh tự là vô sở hữu. Bởi vì các pháp vô sở hữu thì danh tự cũng là vô sở hữu. Như vậy danh tự được dựng lập cũng chỉ là pháp tập tăng. Tất cả các pháp đều là vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ bày. Cũng như cái thể của mình đó, cái thể của mình đó không có chỗ chỉ bày. Như vậy thì cái thể của danh tự là tu ở chỗ nào? Như vậy thì tổ cùng không? Cái bộ mặt thật của danh tự, cái bộ mặt thật của ngữ ngôn, nó tu ở chỗ nào? Như vậy thì cái bộ mặt thật của danh tự, cái bộ mặt thật của ngữ ngôn cũng là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ bày. Như vậy thì mình nên trụ vào danh tự. Nghe nói Bồ Tát là danh tự thì người ta trú vào danh tự. Nghe nói nghĩa là thoát ly sanh tử sẽ được niết bàn thì người ta sẽ chấp dịch vào niết bàn. Tất cả những cái đó nó đều là vô sở hữu, lấy đi là bất khả đắc. Các pháp do duyên hòa hợp chỉ là giả danh thi thiết, cho nên ở nơi năm ấm 12 nhập 18 giới dẫn đến 18 cận bất cộng pháp thì danh tự là bất khả thuyết, dẫn đến 18 bất cộng pháp thì danh tự là bất khả thuyết. Ở nơi hết thảy các pháp hòa hợp cũng đều bất khả thuyết. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp như mộng, như ảnh, như hưởng, như diện, như hoa đều là bất khả thuyết. Ví như các danh tự hư không, địa, thủy, quả, tâm cũng từ nơi các pháp không mà được thi thiết ra. Các cái danh tự âm mũi, trí tuệ, giải thoát tri kiến cũng đều ở nơi pháp không mà được thi thiết ra. Các danh tự như tư đầu hoàng, tư đầu hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật cũng đều từ nơi pháp không mà thi thiết ra. Dẫn đến danh tự Phật, danh tự pháp cũng đều nơi pháp không mà thi thiết ra. Tất cả những cái niệm thiện, bất thiện, niệm thường, niệm vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, Bạch Đức Thế Tôn, còn y theo nghĩa đó, cho nên con sanh tâm hối. Đó là con sanh hối tâm. Nếu hết thảy còn y theo nghĩa đó cho nên con sanh hối tâm, nếu hết thảy pháp tướng tập tán đều là bất khả đắc thì làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát mà có thể nói cho Bồ Tát được? Bạch Đức Thế Tôn, danh tự chẳng tu cũng chẳng phải, chẳng tu vì là vô sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào nghe nói về tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà tâm chẳng cầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết Bồ Tát đó quyết định sẽ an trú ở nơi bất khối chuyển địa và đã an trú nơi tánh không, và an trú ở nơi pháp không rồi vậy. Đó là đã an trú nơi tánh không, đã an trú nơi pháp không rồi vậy. Như vậy thì Tu Bồ Đề đã đặt Đức Thế Tôn này, đặt Đức Thế Tôn cái phần cuối cùng này. Con y theo nghĩa đó, con y theo nghĩa đó cho nên con sanh tâm hối. Nếu hết thảy pháp tướng đều tập tán đều bất khả đắc thì làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát mà gọi đó là Bồ Tát được? Bạch Đức Thế Tôn, vì danh tự chẳng tu cũng chẳng phải chẳng tu vì nó là vô sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào mà nghe nói tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, tướng và nghĩa, tướng của Bát Nhã Ba La Mật là tướng gì, nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là nghĩa gì, tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, tức là khi ta hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì ta sẽ nhận ra, sẽ nhận ra cái tướng của Ba La Mật, ta sẽ nhận ra được cái ý nghĩa của cái nghĩa sâu tột của Ba La Mật. Làm thế nào để thấy rằng mình có cái tướng Bát Nhã Ba La Mật? Tức là mình trên cái diễn bày, trên cái phương tiện diễn bày mà mình quán chiếu được ngã bất khả đắc. Trên cái phương tiện diễn bày làm sao lúc nào bất cứ trong tình niệm mà quán chiếu được cái vấn đề ngã bất khả đắc. Vì ngã bất khả đắc cho nên trên mọi hành vi của mình đều không có tính vướng mắc. Đó là cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Và cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì khi diễn bày như vậy, các biểu trưng không? Mở cái biểu trưng cái gì? Biểu trưng cho cái thể của các pháp. Cái thể của các pháp là tự nhiên tăng lạc. Tương của bát nhã ba la mật là những hành vi vô trụ vô chất. Những cái thể của bát nhã, cái nghĩa sâu rộng của bát nhã ba la mật là không? Là y không? Y theo cái pháp pháp nhiên, tức là y theo cái thể nhiên của các pháp. Nhưng mà nếu Bồ Tát nào nghe biết được cái tướng Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nghe được cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà tâm chẳng tầm một á, chẳng tầm một tức là sao? Không, cái này nói là tâm chẳng còn chìm đắm luôn, tức là chẳng bị cái sự chẳng có, nghĩa là nói chung là nó có một cái ý nghĩa là như là nó bị chìm đắm, tức là không mờ mịt chết cái chỗ tầm một là chìm đắm và mịt mờ không hiểu. Đó. Tâm chẳng tầm một chẳng hối tiếc, chẳng tầm một chẳng hối tiếc, chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, vì nói đột cùng tới cái chỗ tấm không rồi. Thì nhiều khi nói tới đó rồi ngồi mơ màng không biết mình sẽ về đâu và như thế nào đây. Như vậy thì nếu như vậy thì mình tu rồi mình sẽ về đâu, mình tu rồi mình sẽ như thế nào đấy. Và theo cái nghĩa là ngã bất khả đắc, nếu cái ta nó không thật thì như vậy thì ai tới đây, ai chứng đây? Nếu cái ta không thật thì mình hành bát nhã ba la mật hành như thế nào? Thì đừng những cái vấn đề đó là những vấn đề đặt ra trong khi mình thực hành bát nhã ba la mật. Nhưng mà nghe được đến cái chỗ này, nghe đến cái gì? Tức là những cái vấn đề như là địa thủy hương không, địa thủy quả tâm, cũng như cũng từ nơi pháp không mà chi tiết ra danh tự A La Hán, danh tự Bích Chi Phật, danh tự Phật, danh tự Pháp, cũng từ pháp không mà ra tất cả những cái việc thiện bất thiện, vô thường đã thực diệt như hữu vô văn đánh không mà ra mà giả lập ra. Như vậy thì tất cả những cái gì được dựng lập ở trên hữu vi pháp tướng mà gọi là những cái nó mang những ý nghĩa cao tột, nó mang những ý nghĩa thường và nó mang những ý nghĩa cao tột, tất cả những cái đó đều từ tánh không mà dựng lập ra. Tánh không ở đây tức là không, từ nơi chỗ không có, nơi cái chỗ vô sở hữu mà dựng lập ra. Cái tánh không ở đây tức là nói đến cái chỗ vô sở hữu của các pháp, tức là không có chỗ chỉ bày. Từ nơi cái chỗ không có chỉ bày, từ nơi cái chỗ vô tu vô chấp không có chỗ chỉ bày đó mà diễn bày ra. Như vậy cái diễn bày ra nó như vậy đó, chúng ta là người trí thì không nên ôm, vị cũng không nên không nên ôm giữ với cái pháp. Mà tôi nói cái trái thì các vị cũng không nên ôm giữ với cái trái đó. Tôi nói không phải cũng không trái thì cũng không nên ôm giữ cái không phải cũng không trái. Tôi nói không có gì phải nói thì cũng không nên ôm giữ cái không có gì phải nói. Đó là hành bát nhã ba la mật, bởi vì biết rằng ngã bất khả đắc. Như vậy thì có chỗ nào mình tụ tâm? Bây giờ bất cứ một cái việc, một pháp gì có chỗ nào mình tụ tâm? Và cái chuyện đó rất là quan trọng. À, cái chuyện đó rất là quan trọng, chiều nay cần phải giải quyết này. Nếu mà chiều nay không giải quyết được thì con chắc chắn là phải, à, con chắc chắn là phải nguy hiểm, sư phụ cũng thông cảm, chắc chắn là phải nguy hiểm. Để giải quyết. Tức là mình đưa trụ tâm vào cái vấn đề cần thiết đó. Nhưng mà đưa trụ tâm vào cái vấn đề cần thiết đó thì lúc đó bát nhã ba la mật nó đi đâu rồi? Tức là trong đó vẫn có sự hiện hiện, vẫn có mặt của bát nhã ba la mật. Trong cái vấn đề khẩn trương, trong cái vấn đề cần thiết phải giải quyết và biết hay biết, trong buổi chiều hôm nay vẫn có mặt của bát nhã ba la mật. Nhưng mà bát nhã ba la mật sẽ hiển lộ vào lúc nào, hiển lộ như thế nào? Nếu bác giác đó là mặt mắt mặt thì vấn đề đó đúng là khẩn trương. Nếu bác giác đó là mặt có mặt thì vấn đề đó vẫn là khẩn trương. Không có mặt thì nó vẫn là khẩn trương, mà có mặt vẫn là khẩn trương. Nhưng mà cái khẩn trương của bác giác đó là mặt, cái khẩn trương mà gọi là cái ngã đất, ngã khả đất. Ngã khả đất thì khẩn trương khác, mà ngã bậc khả đất khẩn trương khác. Nhưng là sự hiện hữu của bát nhã ba la mật trong buổi chiều hôm nay để giải quyết cái vấn đề đó, nó có hai mặt. Một cái mặt là đã hành thăm bát nhã ba la mật, một cái mặt nữa thì đương nhiên không quán triệt về bát nhã ba la mật. Thì như vậy cái đó có quan trọng hay là không quan trọng? Nói không quan trọng cũng không được, mà nói quan trọng cũng không được. Như vậy thì vận dụng bát nhã ba la mật để giải quyết những vấn đề đó có quan trọng hay không quan trọng? Như vậy thì ngã bất khả đắc, sắc thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, cái quan trọng đó cũng bất khả đắc. Ý muốn nói là từ trong pháp tánh không mà diễn ra như vậy đó. Từ trong pháp tánh không diễn ra như vậy. Như vậy thì giải quyết sao? Giờ thì nó giải quyết sao? Như vậy thì phải giải quyết sao? Nó phải có bài toán đó, nó phải có đáp số đó. Nói như vậy làm sao mà giải quyết đây? Bài toán buổi chiều hôm nay phải có đáp số. Lúc nào nó có đáp số? Lúc nào nó cũng có đáp số. Đương nhiên là phải có đủ duyên. Ta phải có đủ nhân, đủ duyên. Phải có đúng thời, đúng lúc. Bây giờ chưa nói được, bây giờ chưa nói được, phải là đủ nhân, đủ duyên, đúng thời, đúng lúc. Cứ vẫn cứ khẩn trương đi, vẫn cứ lo đi, rồi nó đúng thời, đúng lúc gặp người đó, rồi sẽ giải quyết. Vẫn cứ lo đi, vẫn cứ khẩn trương đi, rồi tới đó sẽ quay dây bảo tở vì nó chưa. Nó chưa tập, nó chưa đủ nhân duyên để nó tập. Và khi đã hiểu được những nhân duyên tập rồi thì tất yếu cái pháp đó nó sẽ tan thôi. Đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Đi tới, đi lui, rồi đi xuôi, đi ngược. Đứng lên, ngồi xuống, rồi ngó qua, ngó tới, ngó lui. Tại sao nè, tại sao nè? Tại sao nè? Tại sao mà bây giờ, tại sao mà bây giờ chưa thấy à? Đã nói rồi, đã nói, đã nhận kỹ rồi, tại sao? Lưu xuống được tại sao? Tới đây là sẽ biết, tới đây rồi sẽ biết. Kỳ này là coi như là từ luôn, không bao giờ nó mặt, từ luôn. Cái chừng đấy, tới, không dám nói từ luôn. Nhưng mà thì cái dự định của mình ấy là, cái dự định của mình là hành tâm bát nhã ba la mật kia đúng không chứ? Nhưng mà tại sao thấy cái bát nhã ba la mật bay đâu mất tiêu vậy? À, té ra bát nhã ba la mật là cái gì? Hồi nãy mình đang suy nghĩ như vậy là chính là mình cũng bát nhã ba la mật lắm chứ. Nhưng mà tại sao anh tới gặp tên cười mình cái tự nhiên suy sĩ vậy? À, té ra. Đó, như vậy thì tất cả các pháp đều là, đều là bất khả đắc. Bất khả đắc. Cái mà mình có thể tưởng được, cái thể mình sẽ tưởng được thì tới đó nó lại thấy không thể thể được. Cái mà có thể vừa nó là không thể được, nó lại là được. Cái vừa nó là được lại là không thể được. Vậy là thì ở chỗ nào? Bát nhã ba la mật ở chỗ nào? Được là hay là không được? Không được hay là được? Tại vì an nhiên tự tại trong cái không và cái được. An nhiên tự tại trong cái bất khả đắc và ở trong bất khả đắc. Không kinh, không hại, không sợ. bởi vì biết là ngã bất khả đắc. Cho nên mình ứng dụng vào cái tình huống, trong mọi tình huống, trong mọi cái vấn đề, trong mọi cái vấn đề nó xảy ra. Nhưng mà nó xảy ra ở trong cái gì? Trong cái hiện hữu đương niệm hiện tiền. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tướng của các pháp là không thì làm sao gọi là, làm sao có cái pháp gọi là bốn niệm xứ? Nếu tướng của các pháp đã là không thì làm sao có cái tướng của các pháp là bốn niệm xứ, dẫn đến các pháp là 18 bất cộng pháp? Bạch Đức Thế Tôn, ly không chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng có 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp. Bởi như vậy, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú ở trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng trú trong 18 bất cộng pháp. Và Đức Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong 6 pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng của 6 pháp Ba La Mật là không. Như vậy, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú vào bố thí Ba La Mật, chẳng nên tu vào bố thí Ba La Mật, chẳng nên tu vào trì giới Ba La Mật, chẳng nên tu vào nhẫn nhục Ba La Mật. Nghĩa là ngay cả cái Ba La Mật mà cũng không tu được. Đó nè, bố thí Ba La Mật tức là không thấy mình thi, không thấy vật thi, và cũng không thấy cái đối tượng thi, đã đến chỗ cầu cùng như vậy mà Bồ Tát vẫn không tu. Bồ Tát tu về chỗ nào? Và lần này mình thi thì mình thấy mình thi cái đó nè. Đấy, mình thí là mình thấy mình thí, rồi mình thấy cái người mà được mình thí, rồi mình thấy có cái vật gì mình thí cái chứ. Như vậy thì cái đó mình ở đâu vậy? Nghĩa là mình chưa đạt tới cái chỗ là bố thí trong luân không nhỉ? Không thể. Mình chưa đạt đến cái chỗ đỉnh cao của cái bố thí. Đỉnh cao của bố thí là không thấy mình thí, không thấy có vật sở hữu để thi, và cũng không thấy có đối tượng thi, mà cái đó cũng dẹp bỏ không thèm tu nữa. Còn lần này mình thì ở chỗ nào? Mình ở cái ghế nào? Thì vậy chứ là như cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng không tu sáu pháp Ba La Mật. Nếu mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nên trú vào sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng của sáu pháp Ba La Mật là không, ly không chẳng có sáu pháp Ba La Mật. Sáu pháp Ba La Mật tức là không, không tức là sáu pháp Ba La Mật. Như vậy sáu pháp Ba La Mật cũng chỉ là tánh không. Ngã, ngã không thì pháp không. Tức là đây muốn nói ngã và pháp đều là không. Cái phẩm này muốn nói ngã và pháp đều là tánh không. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều là tánh không. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp nảy chi vô ý thức giới cũng đều là tánh không. Như vậy thì sáu pháp Ba La Mật cũng là tánh không. Bởi vậy cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong sáu pháp Ba La Mật. Vì không trú trong sáu pháp Ba La Mật cho nên Bồ Tát chẳng thấy mình có hành sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát chẳng tự kế, tức là chẳng nảy sinh cái kiêu ngạo là thấy mình có Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay chúng ta xem cái phần này. Mình đưa lội vô rừng đó. Nếu mình bữa nay chưa lội được, bữa sau mình quay ra mình lội lại. Hôm trước chúng ta sang phẩm thứ 9 á, phẩm thứ 9 đó là phẩm tập 8, quyển thứ 42. Đây nè.
hôm nay chúng ta nghe lại cái phần đó nhé. Cái phẩm tập tán này thì cái vấn đề quan trọng nhất là xả bỏ, thấy không? Hành thâm bát nhã, xả bỏ cái trú chấp và cái thân năm ấm. Cho nên đưa ra ở đây cái vấn đề được đặt ra là ngã bất đắc. Ngã bất đắc tức là nói đến cái thân năm ấm không có, không thật có, không có thể, không có thể, không có thể được. Là bất đắc tức là chẳng thể được, chẳng có thể dựng lập được, chẳng có thể vĩnh viễn tồn tại được. Nếu mà cái ta này nó không vĩnh viễn tồn tại được thì không có cái pháp gì tồn tại cả. Đó, cái điều quan trọng. Cho nên nó tập Đức Thích Tôn ngã bất đắc. Cho nên á, danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Ngã bất đắc cho nên hết thảy pháp tập tán. Hết thảy pháp tức là hữu vi hay vô vi, tức là pháp hữu vi hay là pháp vô vi cũng chỉ là tập tán. Tập tán theo cái nghĩa tức là tùng duyên sanh, tùng duyên diệt. Cái chữ tập tán theo cái nghĩa đó, tức là chư pháp cùng duyên sanh, chư pháp cùng duyên diệt. Sanh diệt như vậy tức là nói đến chỗ tập tác, tập duyên, tập duyên như vậy cho nên tập, và tập như vậy thì cũng sanh, duyên như vậy cho nên nó tán, tán như vậy tức là nó diệt. Tức là theo cái kiểu sanh diệt như vậy thì tất cả các pháp đều sanh, sanh diệt diệt theo cái nghĩa tập tán. Và nếu ai là người hành thâm bát nhã ta la mật thì phải luôn luôn phải quán như vậy. Quán như vậy thì mới thoát lý được mọi trường phược, mọi khổ đau. Bởi vì tất cả mọi trường phược, mọi khổ đau nó phát sinh từ cái tự ngã, nó phát sinh từ cái ta. Từ cái ánh mắt, từ nụ cười, từ cái dáng dấp đó, nó đều mang cái tính tập tán. Từ ánh mắt, nụ cười, từ cái thân tướng đó, và từ cái ý niệm. Thì của ta, ý niệm của ta và cái đối tượng của ta nó đều mang cái tính tập tán. Bởi vì bản thể của nó là vô tướng. Cho nên ngã bất đắc, cho nên vô vi pháp tức là những cái mà không sanh, không trụ, không dự, không diệt đó. Thì đó nó gọi là vô vi pháp. Còn cái pháp nào mà có sanh, có trụ, cái gì đó, thì cái đó gọi là hữu vi pháp. Kể cả cái hữu vi pháp, cái đó không đáng nói đâu. Cái đó là pháp tập tán. Nhưng mà kể cả cũng vô vi pháp cũng là tập tán. Cái mà không sanh, không trụ, không dị, không diệt đó cũng là pháp tập tán. Tại vì tôi nói không sanh, không trụ, không dị, không diệt đó là nó đối đãi với cái sanh, trụ, dị, diệt. Vì có cái sanh, cái trụ, cái dị, cái diệt mà tôi nói không sanh, không trụ, không dị, không diệt. nhưng mà cội nguồn của các pháp nó không nằm ở trong sanh, nó không nằm trong cái sanh trụ dị diệt, hay là không phải không sanh trụ dị diệt. Đó. Vì có cái vật đặt cho nên tôi mới nói có hư không. Vì có những cái vật đặt á, cho nên tôi mới có lập ra cái danh tự hư không. Hư không để chỉ là cái trống rỗng. Vì có cái pháp hữu vi cho nên tôi mới lập ra cái danh tự vô vi. Thật sự trong cái chỗ thực tế, thực tế của các pháp là không có cái danh tự hữu vi và cũng không có cái danh tự vô vi. Đó là đi vào cái chỗ thực tế của nó là những cái cặp phạm tù đó, nó đều chỉ là những cặp phạm tù tương đãi. Tương đãi tức là nó có tính cách và đối đãi tương quan, đối đãi với nhau. Nói âm là nói có âm, tức là phải nói đến dương, tức là nói khi nói âm thì nói dương, nói âm dương tức là một cặp phạm tù tương đại. Nhưng mà cội nguồn của âm và dương, cội nguồn của cái tính âm, cội nguồn của cái tính dương thì đương nhiên nó là tịch dương vắng lặng, tức là nó vượt thoát cái phạm tù âm dương. Do ở đây mới nói rằng khi mà quán sâu như vậy, hành thâm bát nhã ba la mật đó, thì thấy rõ ra tức là tất cả các pháp vốn là thường như, ức tưởng về cái thường như, ức tưởng hình dung về cái như, nếu chúng ta hình dung về cái như thì cái như đó vẫn là cái như tương đãi. Bởi vì cái thể đó nó không có thể hình dung như thế này hoặc là hình dung như thế kia được. Cái thể không thể hình dung, nếu có còn có hình dung tức là còn sự hạn lượng. Còn hình dung tức là còn có sự biến đổi. Hình dung là tức là nó vẫn còn có sự biến đổi. Và cái thể của nó là tịch nhiên vắng lặng, cho nên mọi pháp ta, mọi pháp hữu vi hô vô vi là tùy theo cái gì, tức là tùy theo sự phân biệt mà dựng lập lên cái hữu vi cái vô vi, tùy theo sự phân biệt mà dựng lập lên cái phân biệt mà dựng lập nên à, có cái gì, tức là nên có cái chân thật và có cái giả dối. Chân thành là chân thật theo cái quy ước, giả dối là giả dối cũng theo cái quy ước, mà mang cái tính cách quy ước, mang cái tính cách phạm trù như vậy thì nó không phải cái chỗ thật, chân thật không phải cái chỗ duyên thật. Như vậy thì cái danh tự Phật hay là danh tự Bồ Tát, hay là hình tướng Phật hay là hình tướng Bồ Tát, tất cả những hình tướng Phật, hình tướng Bồ Tát thì biết nó là tập tán rồi. Ngay cả cái danh tự Phật, danh tự Bồ Tát thì cũng là pháp tập tán. Cái pháp tướng Phật, ví dụ như bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là trước đây, trước khi mà ngài mà gọi là chưa xuất gia thì gọi là cái tên tục của ngài là coi như Thái tử Siddhartha hay là Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi khi xuất gia thì khi thành Phật đó, thì được hiệu là gọi là Thích Ca Mâu Ni, hiệu là Thích Ca Mâu Ni hay là Sa Môn Cù Đàm hay là Gotama. Thì tất cả những cái danh, thì những cái danh tự đó và kể cả hình tướng của Sĩ Đạt Ta, hình tướng của Thích Ca Mâu Ni, thì cái hình tướng của Pháp Thích Ca Mâu Ni chỉ là pháp tập tán. Hình tướng của Thích Ca Mâu Ni đó cũng chỉ là pháp tập tán, tức là nó thuộc về pháp tướng hữu vi trong cái chiều sanh diệt đó. hình tướng của A Nan, hình tướng của A Nan, hoặc là hình tướng của Ca Diếp, hình tướng của Mục Kiền Liên, đó cũng gọi là pháp tướng hữu vi. Nó cả là pháp tướng hữu vi tức là tập tan. Còn cái danh tự bây giờ thì cái pháp tướng đó là thấy có sanh, thấy có diệt, thấy có sanh, có trụ, có dị, có diệt, tức là có sanh ra, có trụ một thời gian, có biến dị và có đi đến chỗ hủy diệt. Thì nó bây giờ pháp tướng hữu vi đó nó có sanh trụ dị diệt. Nhưng mà nếu mà danh tự A Nan thì có sanh trụ dị diệt không? Danh tự đó là chú trên pháp tướng mà đặt danh tự, chú trên cái duyên, cái cảnh, chú trên pháp tướng, chú trên duyên, chú trên cảnh mà đặt là A Nan. Thì cái danh tự A Nan đó cũng, nếu là pháp tướng A Nan đã không thể dựng lập được, tức là đã không thể tồn tại được, thì cái danh tự A Nan chú trên pháp tướng kia thì cũng không thể tồn tại, không thể nắm bắt được. Cội nguồn của cái danh tự, cội nguồn của tự, cội nguồn của tự là vô tướng, cội nguồn của tự là tịch nhiên vắng lặng. Khi mà bắt đầu có tự A để nó ráp vần lại á, để ráp vần lại những cái nguyên âm hoặc là những cái phụ âm hoặc là những cái mẫu tự đó, để mà chúng ta ráp vần lại, đập là tự này hay là tự kia, trở thành tự nữ, trở thành tự rồi thành nữ. Ví dụ như bây giờ tự rồi một cụm của tự là nữ chẳng hạn, thì tự hay là nữ thì tất cả những cái đó cũng chỉ là những quy ước pháp, mà những quy ước pháp như vậy thì mình biết rõ đó cũng chỉ là pháp tập tán. Cho nên đã không cứu vào pháp tướng thì cũng không nên tra vào cái danh tự của pháp tướng nào. Cho nên danh tự Bồ Tát cũng chẳng tu mà cũng chẳng phải chẳng tu. Tại sao là chẳng tu là được rồi, nhưng mà tại sao là chẳng phải chẳng tu? Chẳng tu tức là chẳng nắm bắt, chẳng tụ vào danh tự đâu. Cái gì danh tự đó không phải là định pháp. Thì mình không phải là định pháp, mình biết rõ nó chỉ là quy ước, nó chỉ là tự nữ, chỉ là quy ước pháp, thì nó không, mình không nắm bắt. Nhưng mà ở đây nói là không nắm bắt thì cũng phải, không phải không nắm bắt. Như vậy thì không phải không nắm bắt tức là chỉ cho cái phương tiện đó, biết sử dụng phương tiện. Cái chỗ mà không phải không nắm bắt tức là chỗ diệu dụng. Cái chỗ mà không phải không nắm bắt tức là đã biết nó là không thể nắm bắt, nhưng mà không phải không nắm bắt có nghĩa là vẫn sử dụng nó, và sử dụng trong cái chỗ diệu phương, trong cái chỗ diệu dụng tùy duyên. Dụng nhưng mà dụng là theo chữ diệu dụng tùy duyên. Biết rằng cái hoa này nó là tánh không, nó là vô tướng, thật tướng của nó là vô tướng. Nhưng mà không trụ, tức là mình biết rõ nó là pháp tập tán, cho nên không trú vào cái hoa. Vì chính không trú vào cái hoa này, cho nên tôi không sanh ra bị thử, tôi không sanh ra buồn, giận, thương ghét. Tại vì tôi không trụ trên cái pháp tướng của hoa. Cho nên dù cái hoa có hiện hữu hay là không hiện hữu, dù nó có phải là của tôi hay không phải của tôi, thì tôi vẫn giữ được cái tức là cái thể an nhiên. Như vậy thì tôi không bám víu vào cái chỗ pháp tướng hoa. Vì tôi không bám víu thì biết nó là vô sở đắc. Tôi biết nó là vô sở hữu, tức là cội nguồn của nó, tức là vô tướng, là tịch nhiên, là vắng lặng. Nhưng mà tôi vẫn sử dụng hoa để tôi chứng minh bằng này. Nếu tôi sử dụng hoa để tôi chứng minh bằng này, tức là tôi trang nghiêm đạo tràng. Như vậy tôi biết dụng hoa là một phương tiện. Một phương tiện đó để tạo lên một cảnh giới an lành theo cái quy ước pháp. Như vậy tôi thì chúng ta hành thâm bát nhã này. Tôi biết là con người đó tôi nhìn theo cái quy ước đó là con người đẹp, con người đó là con người cao cả, con người đó là con người thánh thiện. đẹp cao cả thánh thiện. Như vậy thì khi mà theo cái quy ước như vậy đó, thì đẹp cao cả và thánh thiện, nhưng mà tôi biết cội nguồn của nó là tập tam, tức là cội nguồn của cái con người đó vẫn là hữu vi pháp, không, nó chỉ là hữu vi pháp tướng, và cội nguồn của nó là vô tướng. Cội nguồn là vô tướng là bởi vì nó, cái thể của nó, không, cái thể của nó vẫn là tịch nhiên như như nhà. Nhưng mà tôi vẫn gọi là đẹp, tôi vẫn gọi là cao cả, tôi vẫn gọi là thánh thiện. Tôi gọi như vậy là theo quy ước, và tôi tôn trọng như vậy là theo quy ước, để tôi an lập được cái cảnh giới theo quy ước. Nhưng mà cảnh giới đó được an lập là cảnh giới mang cái tính phạm trù, do đó cho nên tôi có thể diệu dụng ở trong cảnh giới đó, và tôi có thể hành tác hành làm sao nó phù hợp với cái gì, với cái thể như đó. Tác hành mà nó phù hợp với cái thể như đó, người ta gọi là diệu dụng tùy duyên bất biến, nó tương ứng với cái thể bất sanh bất diệt. Tương ứng với cái thể bất sanh bất diệt, tương ứng với cái thể gọi là coi như cái thể tâm sáng thanh tịnh đó, tức là tương ứng diễn bày tương ứng, tức là diệu dụng tương ứng như không có nghĩa là nhân, thì như đó, nếu mà cái diễn bày nhân đó, tức là như đó là cái như không, cái như chất kính, cái như của uy điều, cái như mà đóng khung lại, cái như mà đánh khung cứng nhắc to thì đương nhiên nó không phải là như, bởi vì như nó phải là vô biên, cái như đó phải vô sở hữu, cái như đó vô biên vô sở hữu, không có thể chỗ chỉ bày, không có thể hình dung được, vì chính nó không hình dung, nó không có chỗ chỉ bày, cho nên nó mới có thể diệu dụng được. Còn nếu mà nó đã có đánh khung rồi thì không thể diệu, tức là nó chức kính ở trong một phạm trù. Tôi đạt á, khi mà đạt tới cái chỗ đó, tôi gọi là là coi như là hành thâm bát nhã tam la mật. Biết con người đó là con người thanh tịnh, là trong sáng, là cao đẹp, thì tôi thể hiện cái đức tính tôn kính, thể hiện cái đức tính coi như là quy ngưỡng tôn kính. Không phải là tôi bấu víu, quy ngưỡng tôn kính đó không phải là tôi muốn nắm bắt, mà quy ngưỡng tôn kính như vậy là theo quy ước, tức là theo quy ước để an lập cảnh giới, là tôi quy ngưỡng tôn kính, là để tôi an lập cái cảnh giới đó, có mang cái tính cách truyền thống, cho nên tôi là mang cái tính cách truyền thống, như là truyền thống đạo đức, như là cái truyền thống cao đẹp. Cho nên người ta nói là truyền thống của dân tộc Việt Nam là truyền thống đạo đức, là cao đẹp, là biết tôn sư trọng đạo. Cho nên tôi làm những hành vi đó để thể hiện là cái đức tính của truyền thống của dân tộc theo cái kiểu quy ước pháp. Tôi biết nó là theo kiểu quy ước pháp. Còn cái ở trong cái cội nguồn của cái pháp tướng đó, của cái mà tôi diễn bày đó, thì cội nguồn của nó đương nhiên là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận. Cái cội nguồn của nó không dính mắc gì cái quy ước pháp đó. Do đó cho nên khi mà nó gặp trở ngại trong cái việc thực hiện quy ước pháp, tức là trong cái khi mà gặp trở ngại trong cái việc thực hiện á, trong cái việc thực hiện cái ý muốn cao đẹp, trong thực hiện cái hành vi cao đẹp, mà nếu nó có trở ngại thì lập tức sao, lập tức hóa giải này. Hóa giải này tức là vẫn vô trụ vô chấp, bởi vì tôi biết nó là quy ước rồi, cho nên tôi không trụ không chấp, mặc dầu nó là cao cả, mặc dầu đáng tôn thờ, mặc dầu nghĩa là ai mà đụng đến cái đó gọi là cái lý tưởng cao đẹp của tôi thì gọi là coi như tôi có thể mất mạng, tôi phải có thể hy sinh. Nhưng mà ngay tới cái chỗ bức xúc cần phải mất mạng, cần hy sinh, và trong cái trụ chấp cứng nhắc đó thì đương nhiên tôi vẫn có thể hóa giải bằng trí tuệ siêu việt. Cho nên có câu sau này có cái câu các cái vị thiền sư tôi thời cần đó, người ta có một cái câu là có thì có tự mấy mấy mấy, có thì có tự mấy mấy, nhưng mà không thì sao? Không thì cả thế gian này cũng không. Dũng lập thì tôi cũng dũng lập tháo mồ hôi hột, nhưng mà tôi phủi thì tôi cũng phủi một cách an nhiên tự tại. Chứ mà tôi dũng lập tôi phải thức nửa đêm, phải dậy gà gáy, phải lên, phải tinh trở, phải nghĩa là có những nghiệt ngã với nó. Nhưng mà khi tôi cần phải đỉnh cao, cần phủi là phủi một cách an nhiên tự tại. Nếu mà hiểu được như vậy tức là tôi có hành thâm bát nhã, mà nếu không hành hiện hành được như vậy thì ngay chỗ cái đỉnh cao đó, đó mà ngay cái chỗ mà đỉnh cao cái tầng bấu víu đó mà lỡ hẫm chân một cái thì đương nhiên tôi sẽ đứt bóng lại. Tôi không hóa giải nổi, cho nên tôi bèn phải sao, bèn phải chấp thủ theo cái kiểu của tự ngã là tự sát. Cho nên không hóa giải được. Có nhiều người khi trong cuộc đời họ đã đặt một nền móng cao cả, là một nền móng lý tưởng, đến lúc một cái tình huống, cái hiện thực nó phủ phàng một cái là coi như họ ân hận suốt cái cuộc đời. Đó, họ ân hận suốt cái cuộc đời tức là coi như họ đã bấu víu vào cái lý tưởng đó, và khi vỡ mộng về cái lý tưởng đó một cái coi như bầu trời của họ sụp đổ, cả cái tư tưởng, cả cái thân tâm của họ hoàn toàn sụp đổ và lạc lõng. Vì chính vì đó là có thể rơi loạn nhiều cảnh giới khác nhau. Cho nên có nhiều người họ đụng chạm đến cái lý tưởng, đụng chạm đến lý tưởng của họ thì họ làm sao? Họ bỏ tu luôn. Ví dụ như tôi đây này, nhưng mà nguyên tố là bởi vì tại sao con tu mà cách tinh tấn như vậy? Bởi vì con sống có hạnh phúc, bởi vì cuộc đời của con đang đi đến chỗ cà cà cà. Nhưng mà bây giờ con xin phép chư phụ là con không có tu nữa đâu, bởi vì hoàn toàn sụp đổ. Con có cái hy vọng như vậy, con có ước vọng như vậy, và con sống trong ước vọng, đang ở trong ước vọng, hạnh phúc với cái ước vọng như vậy, mà ngày hôm nay con vỡ lẽ ra, cho nên bây giờ con không tu nữa. Đó tức là vẫn có cái chỗ, vẫn có cái chỗ tụ trách. Như vậy thì cái vi tế của chỗ tụ trách đó mình liệu mình có nắm bắt được hay không? Tức là cái vi tế trong vấn đề tụ trách. Đó là cái vi tế. Cái nỗi niệm ở trong một niệm, cho nên bữa trước tôi đã nói là một niệm mà vượt ra khỏi cặp phạm tù, năng và sở. Cái biết và cái đối tượng biết, cái niệm và cái đối tượng niệm. Niệm cũng là huyễn hư, đối tượng niệm cũng huyễn hư. Như vậy cái người mà biết niệm tức là không tụ vào niệm và cũng không tụ vào đối tượng niệm, như vậy thì người đó vẫn khởi niệm, mà khởi niệm tùy duyên. Cái khó ở cái lần danh đó không thể nói được. Cái lần danh giữa cái niệm và đối tượng niệm nó không nằm ở trong cái tố chất của niệm, mà cũng không nằm trong cái tố chất của đối tượng niệm. Như vậy thì cái khe hở nào để cho cái tung đạo đế đó, tức là cho một cái ý niệm nó thuộc vào đệ nhất nghĩa đế, nó nằm vào ở vị trí nào mà vượt thoát cả cái niệm và đối tượng niệm? Đó là cái hành thâm bát nhã ba la mật đà. Cái khó hành và đối tượng hành, cái mà mình làm và cái đối tượng luôn để mà mình tác hành, tức là cái đối tượng để mình làm. Như vậy cái ta làm và cái đối tượng để cho ta làm thì cả hai cái đó làm sao mình không cố chấp vào cái ta làm và cái đối tượng để cho ta làm. Thí dụ như bây giờ mình tu, cái mục đích của mình tu là để làm gì? Bây giờ tôi nói mình tu này, nhưng cái mục đích tối hậu của cái mình tu là để làm gì? Đó, mình tu thì phải có cái mục đích tu, có cái đối tượng để tu. Cái đối tượng của mình là Niết Bàn, cái đối tượng của mình là gì? Là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái đối tượng tức là coi như mình tu, nhưng mà cái đối tượng tu là cái gì? Đối tượng để cho mình tu đó là niết bàn. Tôi đặt cái tình huống như vậy, cho nên tôi phải luôn 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 tinh tấn trong cái việc tu hành. Nhưng mà thì nếu tôi không phải là tinh tấn tu hành như vậy, liệu tôi có đến niết bàn không? Như vậy thì vấn đề nếu là tôi giải đại, nếu tôi lười biếng, nếu tôi buông lung, tôi phạm giới, thì liệu tôi có đến niết bàn không? Không thể đến niết bàn được. Cho nên thầy tôi mới sao? Thầy tôi mới kêu lên đó là quở, là trách, là phạt. Con phải cố gắng tinh tấn, con phải cố gắng, nghĩa là coi như phải nghiêm trì giới luật để con sẽ đạt đến cái con đường tu cao cả, đó là niết bàn. Nếu như bây giờ tôi đã hành thâm bát nhã ta la mật rồi, tôi thấy rằng đến đâu và đi đâu rồi, tôi thấy niết bàn chỗ nào tôi đến được chứ? Tôi thấy cái gì tôi tinh tấn để tôi tu nhé. Như vậy thì cái tinh tấn tu là sao? Bởi vì cái ngã bất đắc thì cái tinh tấn đắc à? Cái tinh tấn khả đắc à? Ngã bất đắc thì cái tu là khả đắc à? Là được à? Ngã bất đắc thì cái đối tượng nước bàn kia là khả đắc à? Là thật sự sao? Bởi vì tôi đặt cái tiền đề là ngã bất đắc. Như vậy thì những cái mà tôi vừa nói lên đó, tưởng chừng như là hiểm nguy. Những cái mà anh như vậy là coi như chết rồi, coi như vậy là bữa nay là coi như có thể là nguy hiểm trên con đường tu này, cái nào tự nhiên mình thấy mình cũng giật mình, bởi vì mình thấy mình có tu và mình thấy mình có đạt đến. Ngày hôm nay mình hành pháp bát nhã ta la mật đó, đi lên cái chỗ có pháp tất cả là mình vỡ lẽ ra mình cái bộ mặt thật của mình như thế nào, bộ mặt thật của mình như thế nào. Nếu là cái bộ mặt thật của mình đã là nhân là tịch nhiên vắng lặng, cái bộ mặt thật đó chưa từng sanh chưa từng diệt, cái bộ mặt thật đó không phải dạng tướng này cũng không phải dạng tướng khác, cái bộ mặt thật đó cũng không phải hành pháp này hành pháp khác, thì như vậy thì mình buông hành pháp để mình đạt tới cái chỗ bộ mặt thật, và cái bộ mặt mình muốn đạt tới cái mục tiêu mình muốn đạt đó có mục tiêu để mình đạt không? Nếu nói là không có mục tiêu để đạt thì làm sao mình lập hạnh tu? Nhưng mà nếu mình nói là có lập hạnh tu và có cái mục tiêu để đến đạt thì đúng là tà kiến. Đó, cái lần danh đó gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là trung đạo đế, gọi là ma ha bát nhã ta la mật đà. Đó là cái lần danh, cái lần danh mà chúng ta vượt thoát cái lưỡi hái của sanh tử rồi. Lưỡi hai của cái được gọi là các ngài gọi là con quỷ vô thường, nó luôn luôn cầm cái lưỡi hai. Bây giờ nó cầm cái lưỡi hai, nó ở ngay tại nó, con quỷ vô thường này nó ở ngay bên này và nó ở ngay bên kia. Nó chỉ có cái người nào mà không ở bên này mà không ở bên kia thì không có mặt nó, thì may ra nó không có thể hái được. Còn không thì nó vẫn hái được chứ thưa. Dù ở niết bàn bên này là niết bàn, bên kia là sanh tử, mà anh tóc qua niết bàn thì có con quỷ vô thường của niết bàn. Do đó cho nên những cái lần danh đó là phải có ma ha tát nhã ta la mật. Cho nên danh tự ở đây, nếu chư Phật là tập tán, nếu chư Bồ Tát cũng tập tán, chư Thanh Văn cũng tập tán, tất cả đều là bất khả đắc, thì chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, chúng sanh văn đều bất khả đắc, thì làm sao con có thể giáo hóa Bồ Tát Bát Nhã Ta La Mật được? Bạch Đế Thích Tôn, danh tự Bồ Tát chẳng tu cũng chẳng phải chẳng tu như vậy, thì làm sao có thể dùng danh tự Bồ Tát mà nói cho Bồ Tát được? Bạch Đế Thích Tôn, ở đâu tập tướng pháp, danh tự cũng chẳng phải chẳng tu, vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu, vì danh tự vô sở hữu cho nên chẳng tu và cũng chẳng phải chẳng tu. Đó là cái phần mà chúng ta cần lặp lại, cần phân tích lại. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp do duyên hòa hợp mà giả danh, có năm âm, có 12 nhật, có 18 giới, dẫn đến có 18 bất trọng pháp, thì cái danh tự, không thì danh tự là bất khả thuyết. Ở nơi hết thảy pháp hòa hợp cũng đều là bất khả thuyết, bất cứ trong các pháp như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như hoa đều là bất khả thuyết. Tất cả các pháp đó, bất cứ trong tất cả các pháp như diệm, tất cả các pháp như ảnh, như ảnh là chúng ta biết rồi, tất cả các pháp như ảnh, như ảnh tức là không thể nắm bắt được, cội nguồn của các pháp không thể nắm bắt được, bởi vì ảnh đó là ảnh trong gương, ảnh là cái như là cái bóng dáng ở trong gương, cái ảnh ở trong gương, mà nếu đã là những ảnh trong gương thì làm sao mình thò tay ra đằng sau gương để mình nắm lấy ảnh được? Tất cả các pháp là như diện tức là như cái sóng nắng, như diện tức là như sóng nắng, thì đương nhiên sóng nắng đó giữa trưa dưới cái mặt đường tấm lăng như vậy, ánh sáng nó phản chiếu qua các cái tầng lớp không khí, nó đưa vào thị giác thì chúng ta thấy mặt đường có vũng nước, vũng nước đó chính là diện, tức là như cái sóng nắng. Như vậy cái vũng nước mà do cái ánh nắng nó tác đạo vào thị giác đó, thì như vậy làm sao ta nắm bắt vũng nước được? Như vậy thì các pháp như diện, tức là cội nguồn của nó không có chỗ chỉ bày, cội nguồn của nó không có thể nắm bắt. Nhưng mà đối với thanh văn thì sao? Đối với thanh văn ta nói rằng tất cả các pháp đều là duyên sinh vô ngã. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì ta không nói các pháp là duyên sinh vô ngã. Các pháp là duyên sinh vô ngã, là vô thường. Các pháp là vô ngã, vô thường. Nói với thanh văn là các pháp vô ngã, vô thường. Các pháp vô ngã vô thường, các pháp đó là duyên sanh, như là duyên sanh, như là cái nhà chẳng hạn, như là cái xe chẳng hạn, cái xe hay là như là cái bánh chẳng hạn, có đường, có nước, có bột, có sữa, đó là duyên sanh. Nếu nói duyên sinh tức là ta thấy rõ ràng nó là duyên sinh. Nhưng mà Bồ Tát á, nó không nói các pháp là duyên sinh, bởi vì Bồ Tát quá biết rằng duyên, cội nguồn của duyên nó là vô duyên. Cội nguồn của duyên á thì nó là vô duyên, Bồ Tát quá biết như vậy, cho nên Phật không nói là duyên sinh nữa, nhưng mà nói cho Bồ Tát là các pháp như ảnh như diệm. Những cái câu nào mà trong các cái kinh Di Ca Gia thì người ta nói là các pháp duyên sinh vô ngã, đó là các cái kinh điển về thuộc hệ Di Ca Gia. Nhưng mà các cái kinh điển thuộc hệ Ma Ha Diễn á thì lại không nói các pháp là duyên sinh vô ngã, mà các pháp như diện như ảnh, như diện như ảnh. Bởi vì duyên sinh là người ta có mường tượng về duyên, khi người ta còn mường tượng về duyên thì cái tâm họ an ổn trong cái chỗ họ mường tượng như vậy, và họ thấy rằng mình nghĩ rằng các pháp duyên sinh vô ngã như vậy là quá hay rồi, tôi nhận ra được rằng các pháp duyên sinh vô ngã. Mình tự nhận ra các pháp duyên sinh vô ngã cho nên sẽ định luật vô thường chi phối. Vì tôi biết rõ bị định luật vô thường chi phối cho nên còn hay là mất đối với tôi nó cũng bình thường thôi. Bởi vì tôi biết trước sau rồi nó tồn tại như vậy, nhưng mà trước sau rồi nó cũng sẽ mất, cho nên khi nó mất tôi không có buồn lắm. Đó là tôi biết tất cả các pháp duyên sinh vô ngã, vì tôi biết chút chung như vậy cho nên tôi đỡ buồn, gọi là đỡ buồn. Buồn nên thôi, thì ai sinh ra rồi cũng phải chết, có gì đâu, ai sinh ra cũng phải chết, thì đương nhiên là nó không có chết trước thì nó cũng chết sau, thì bây giờ bà có gì đâu mà bà buồn chi, ha. Thì đương nhiên là định theo định luật vô thường thì có thương thì biết, có thương thì có ghét, hồi đó nó thương bà, bây giờ nó ghét bà thì cái đó cũng là cái luật tự nhiên vậy thôi, có gì đâu mà buồn. Vì bà nhớ bà học là các pháp là duyên sinh vô ngã, là vô thường, là khổ mà. Nghe như vậy thấy cũng được, bà nói như vậy nghe cũng được, chính là giáo lý nhà Phật nói như vậy. Tôi là nào giờ tôi không nghĩ ra, mà bữa nay bà nói như vậy là tự nhiên tôi thấy tôi hiểu rồi đấy, tôi cũng biết đỡ buồn. Từ ngày tôi nghe được giáo lý đó là tôi đỡ buồn. Đó là cái giáo lý của không, đó là cái giáo lý Nikaya, tức là của tiểu nhị tiểu thừa, tức là cái hệ đó là hệ tiểu thừa. Bởi vì tôi lo cho tôi lo còn không nổi, đừng nói lo cho ai. Đó. tức là lo tôi giải cái buồn của tôi, mà tôi giải nhờ bà tôi mới giải được, mà tôi đã giải được rồi á thì đương nhiên bây giờ tôi mới lo một cái là phải chi cái này mà nói cho người khác biết được thì họ cũng đỡ buồn, thì đương nhiên là tôi mới phát sơ phát tâm bước vào Bồ Tát nói cho người khác thì. Chúng ta sẽ biết, Đức Thế Tôn biết rằng hàng Bồ Tát đâu có nói vậy nữa. Nếu nói rằng các pháp duyên sinh vô ngã, thì nếu nói các Bồ Tát nghe mà nói các pháp là duyên sinh vô ngã, thì các vị Bồ Tát nói rằng, ô Phật, bạch Đức Thế Tôn này, thì cái này hình như là con nghe lâu quá à. Các cái gì mới, Thế Tôn nói con nghe. Các pháp duyên sinh vô ngã, biết Bồ Tát hiểu được là các pháp duyên sinh vô ngã, mà Bồ Tát cũng biết được cái duyên nó là vô duyên. Bởi vì nghe nó duyên thì biết là cái xe thì nó có trăm xe này, duyên của nó là duyên, duyên là duyên, là ví dụ như cái duyên, cái tác duyên là cái yếu tố chính là có sườn xe, có cái sườn xe, có cái dạng xe như vậy cái này, rồi có cái duyên đủ những cái vấn đề khác mà tác duyên. Nó duyên như vậy, tức là ở tầng này nó có nhiều nhân nhiều duyên, nghĩa là trong nhân có duyên, trong duyên nó cũng có nhân, như vậy thì có căn xe, liền xe, lớp xe, tục xe, rồi thì là thắng xe, vân vân, tất cả những cái đó nó hợp lại một cái thành tố đó, một thành tố chung được gọi danh tự là xe, như vậy danh tự là xe là duyên xuất. Duyên sinh vì nhiều nhân duyên nhiều mới có, nó có cọp mà nhân duyên rõ ràng. Còn nếu mà phải nói trong xe này, liền xe, lắp xe, biết tới đó thôi, biết tới cái chỗ duyên vậy thôi. Bây giờ như này nó hỏi chứ, cầm xe từ đâu có này? Nãy giờ nói là mình biết rồi, nếu là cầm xe này, liền xe, lắp xe, tục xe này, rồi thì là thắng xe này, nói cái gì sườn xe này, bây giờ nó hỏi chứ, cái bạc đạn ở trong xe từ đâu có này, nó nói nhiều vậy là đủ rồi, còn hỏi nhiều nữa, hỏi chi mình cái bạc đạn xe, bạc đạn xe thì tự nhiên mà có, bạc đạn xe là tự nhiên có. Thế ra là bây giờ đây đạt đạn xe cũng chỉ là một pháp, rồi bây giờ đi tìm cái đạt đạn xe đó là cũng duyên hợp lại là thành đó. Rồi cội nguồn của cái đạt đạn xe đó là cái gì? Những cái bụi sắt hay là những cái bụi thép, người ta là làm bằng thép, thì những bụi thép ở đâu có nhỉ? Cái này rất rối rủi. Như vậy thì Bồ Tát không những biết căn xe nghiệp làm bằng chất gì, làm ở đâu ra, làm sao bao nhiêu chất nó hóa hợp lại nó trở thành căn xe, rồi những chất mà làm ra cái căn xe đó là cha sinh mẹ đẻ nó là ở đâu như thế nào nữa, rồi cứ hỏi tôi, cuối cùng Bồ Tát thấy rõ duyên là vô duyên. Như vậy thì Đức Thế Tôn biết là hàng Bồ Tát biết cái đó thì thôi, nói duyên sinh vô ngã chứ. Ta nói rằng các pháp như gì, như diệm, các pháp như ảnh, các pháp như là tiếng vang, các pháp như là gì, như là ha, như thành càn tất cả. Như vậy thì nếu các pháp như ảnh ở trong gương thì làm sao nắm bắt, nếu ảnh ở trong gương thì làm sao nắm bắt. Như vậy cội nguồn của các pháp là vô sở hữu. Ta muốn nói cho Bồ Tát biết rằng cội nguồn của các pháp là vô sở hữu, đảm ra chỗ chỉ bày. Nhưng mà thì cội nguồn của danh tự thì cũng không có chỗ chỉ bày, cội nguồn của danh tự là vô sở hữu. Vì cội nguồn của nó là vô sở hữu, cho nên danh tự bất tu và phi bất tu. Như vậy thì ta cũng không cố, mà ta cũng không bỏ, có nghĩa là ta không thủ và không xả. Như vậy không thủ không xả thì cứ vẫn dùng danh tự đi. Dùng nhưng mà không phải để thủ, dùng mà không phải để xả, tức là không thủ không xả. Ngay cái lần danh không thủ không xả đó chính là Maha Tát Nhã Ba La Mật Đà, cho nên gọi là danh tự bất tu và phi bất tu. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào á mà nghe nói về tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó, nói tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà chẳng tâm một, tức là chẳng bị chìm đắm, chẳng mê, chẳng có chết mệt á, chữ tâm một á, nói là chết mệt ở trong cái nói đó, chết mê chết mệt ở trong cái nói đó gọi là bị trầm một, rồi là chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Nói như vậy á, nói cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó, nói cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật như vậy á, tướng tức là cái chỗ cái tướng của nó, diễn bày cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật rồi mình biết rồi, tướng của Bát Nhã Ba La Mật tức là cái chỗ diệu dụng. Nếu mình nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì diệu dụng đó cũng chỉ là phương tiện. Tướng của Bát Nhã là diệu dụng, tướng của Bát Nhã nó làm như vậy là người như vậy mới gọi là người trí, nó cười như vậy là cười đúng lúc, nó khóc như vậy là khóc đúng lúc, cái đó mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật, cười như vậy là Bát Nhã Ba La Mật, khóc như vậy là Bát Nhã Ba La Mật, đó là diệu hết.